Việt Nam Plus Podcast. Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Vì sao bắt ông Dương Văn Thái phải được Thường vụ Quốc hội đồng ý? Cấm công chức đòi giấy xác nhận đổi tên khu phố khi giải quyết thủ tục hành chính. Thắng, cựu thành viên ban nhạc Ngọt, bị hủy show, các nhóm fan lần lượt tuyên bố tan rã sau loạt bê bối. Giải Gaza chịu thiệt hại lên tới 33 tỷ USD do chiến tranh. Ukraine tuyên bố Biển Đen sạch bóng tàu chiến Nga. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết đồng ý về việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bị can Thái cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội kể từ ngày có quyết định khởi tố. Ông Dương Văn Thái được cho là có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Liên quan vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, 4 tội danh. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Dương Văn Thái là đại biểu Quốc hội khóa 15. Việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Thái phải được sự đồng ý của Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, phải có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Thái thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân phải cung cấp giấy tờ, xác nhận việc đổi tên khu phố. Đây là nội dung nêu từ văn bản chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký cư trú trong triển khai nghị quyết 11 về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật hồ sơ, dữ liệu đang quản lý để thống nhất với các loại giấy tờ của công dân, có thông tin địa chỉ cư trú thay đổi theo nghị quyết mới nhằm phục vụ các hoạt động giao dịch của công dân. Đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sau tuyên bố tan rã đột ngột của ban nhạc Ngọt, thành viên Vũ Đình Trọng Thắng liên tục gây xôn xao với những dòng trạng thái khó hiểu trên mạng xã hội, trong đó có bài viết xin tiền người hâm mộ. Tối 30 tháng 4, ban tổ chức chương trình Những Thành phố Mơ Màng đã đưa ra thông báo Thắng, cựu thành viên ban nhạc Ngọt, sẽ không xuất hiện trong show diễn tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7 sắp tới. Bên cạnh show Những Thành phố Mơ Màng, Sạp Show, một chương trình được tổ chức tại TP.HCM vào đầu tháng 5, cũng cho biết đã quyết định dừng hợp tác với Thắng. Hiện tại, nhóm người hâm mộ lớn nhất của ban nhạc Ngọt với hơn 85.000 thành viên cùng nhiều trang Facebook từng được lập ra để ủng hộ ban nhạc Ngọt cũng đồng loạt thông báo ngưng hoạt động hoặc đăng tải bài viết cho thấy sự thất vọng lớn đối với thành viên Thắng. Được thành lập từ năm 2013, Ngọt là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của dòng nhạc indie tại Việt Nam. Bộ thông tin thuộc chính quyền Hamas tại giải Gaza ước tính thiệt hại sau gần 7 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào giải đất này lên tới xấp xỉ 33 tỷ USD và khiến 90% người dân tại đây phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Theo báo cáo công bố, các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng của 15 lĩnh vực kinh tế tại Gaza. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 75%, tăng gần 30% so với trước thời điểm xảy ra chiến tranh ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tính đến ngày 1 tháng 5, đã có tới 34.568 người Palestine thiệt mạng tại giải Gaza và 77.765 người bị thương do các cuộc tấn công của quân đội Israel. Văn phòng truyền thông của giải Gaza ngày 1 tháng 5 thông báo số lượng xe tải chở hàng viện trợ vào giải đất này trong tháng 4 chỉ đạt 164 xe một ngày, vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Trong khi trước đó, Israel cam kết với Mỹ sẽ cho từ 300 đến 500 xe chở hàng viện trợ vào Gaza mỗi ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Hải quân Ukraine ngày 1 tháng 5 thông báo không phát hiện tàu chiến nào của Nga tại Biển Đen và Biển Azov. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các thiết bị không người lái, tên lửa hành trình tấn công hạm đội biển đen Nga, đặt trụ sở tại bán đảo Crimea. Việc này được cho là đã khiến Nga phải đưa các tàu đi khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Hình ảnh vệ tinh hồi tháng 10 năm 2023 cho thấy hạm đội đã di chuyển về cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar Krai ở miền nam Nga, trong khi một số tiến về cảng Feodosia ở cực đông của bán đảo Crimea. Những hình ảnh vào tháng trước do giới nghiên cứu nguồn mở chia sẻ cho thấy hạm đội biển đen Nga hầu như đã rời bỏ quân cảng chính tại Crimea, theo Newsweek. Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.